Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay là ngày 8 tây tháng 9 năm 2016. Đây là bài pháp số 10 thuyết trong mùa an cư kiết hạ tại Thiền viện Sư U Minh, Yangon, Miến Điện. Cái bài đầu tiên chúng ta cùng nghe đó là cái bài câu hỏi liên quan tới vấn đề buồn ngủ hôn trầm. Đây là cái vấn đề mà chung cho rất là nhiều vị thiền sư trả lời để trước đó khi chúng ta có thể giải quyết được cái khó khăn của mình. Thưa thầy, con bị hôn trầm nhiều trong cái giờ ngồi từ 4 tới 5 giờ sáng. Giờ đó là ai cũng buồn ngủ trơn. Cực quá chừng à. Làm thế nào để vượt qua? Thầy trả lời, ngay khi thức dậy, hành giả làm sao mà duy trì chánh niệm cho liên tục trong từng động tác hay trong trạng thái tâm của mình? Đó là cái mà mình không quên làm nữa. Đôi khi mình ngủ dậy, đôi khi đồng hồ reo, đôi khi mình dậy trễ là mình hốt khoảng là mình bỏ chạy đi lên trên đèn đường rồi vậy đó, mình không có duy trì chánh niệm được. Sư nói mình bây giờ mình phải ráng làm sao mà duy trì chánh niệm cho liên tục trong từng cái động tác của mình và trong cái trạng thái tâm của mình, nhất là buổi sáng mình dậy. Đôi khi có người thì nói rằng sáng dậy tâm rất là yên, mà có nhiều người nói với thầy nó buổi sáng dậy tâm nó suy nghĩ quá chị. Thầy nói cái này là tùy theo cá tính của mỗi vị. Người nào mà năng động quá buổi sáng dậy thấy tâm suy nghĩ ghê lắm. Còn cái người nào mà ít suy nghĩ thì cái tâm buổi sáng dậy làm cho nó hơi nó êm lắm. Ví dụ như ngồi dậy đi toilet, đánh răng, súc miệng, thay áo quần, thay y áo, tâm suy nghĩ, tâm cảm xúc, cảm giác như thế nào bạn nhớ, ráng duy trì chánh niệm. Tại sao phải làm như vậy? Điều này làm cho chánh niệm mạnh lúc ngồi và sẽ dễ dàng vượt qua hôn trầm. Như vậy là cái vấn đề để mà giải quyết hôn trầm làm sao mà cho có chánh niệm. Rất là nhiều năm sư tu tập sư thấy vậy đó. Mình khi mình vô ngồi, mình bắt đầu vô ngồi, tâm mình rất là hoạt động. Mình đâu có yên, nghĩ tùm lum tà la, nghĩ tùm lum, mất chánh niệm. Chánh niệm yếu rồi, vô ngồi. Chánh niệm yếu thì vô ngồi nó phải hôn trầm à. Tôi thấy đi bộ nè, rồi đi thiền hành này, tập thể dục thể thao buổi sáng này, làm đủ mọi cái. Mà hễ mà mất chánh niệm là vô là thế nào cũng gục, chắc chắn 100%. Mới vô ngồi thì nó còn đỡ chút, chừng 5-10 phút là bắt đầu thấy nó rề, là đi hồi nào mất tiêu. Thành ra trong cái này anh chị em nghe cho kỹ sẽ thấy là cái điểm chính yếu mà ông thầy cũng nói trong này là chỉ một chuyện thôi. Làm sao trong khi mình ngồi đó mình giữ chánh niệm cho được. Đó, cái đó là cái mà mình cần tập. Đó. Điều này làm cho chánh niệm mạnh lúc ngồi và sẽ dễ dàng vượt qua hôn trầm. Trong khi ngồi buồn ngủ có thể mở mắt ra rồi quay thử chánh niệm của mình có mặt hay không. Đó. Em cũng trở lại vấn đề chánh niệm nữa. Kiểm tra hoài như vậy. Đôi khi niệm chút nín à. Không niệm nữa là gục ạ. Hoặc giả nó mơ mơ màng màng, nó làm như thấy chuyện này chuyện kia không đâu, hoặc đâu giống như mơ vậy đó, là mình biết á, tới nơi rồi đấy. Hoặc giả là có những cái cảm giác như đầu nó nặng, nó kéo xuống, nó kéo mình xuống. Rồi ví dụ như chẳng hạn như mình ngồi, tự nhiên mình thấy mắt nó cay, cái đầu nó đau nặng, lấy cái đó làm đối tượng. Cảm giác rất rõ đối tượng. Ví dụ như mình đang hơi thở, cảm giác hơi thở, hay là cảm giác tiếng động chẳng hạn. Trong khi ngồi buồn ngủ quá, phải mở mắt ra kiểm tra chánh niệm của mình có mặt hay không. Hành giả có thể đặt những câu hỏi như có chánh niệm hay không, chánh niệm về cái gì, yếu hay mạnh. Thì đây là cái chuyện mà thiền sư nói cho mình, mà lúc mà khi mà nó đờ quá rồi là nó hết hỏi, nó không muốn hỏi nữa, nó mệt, nó muốn ngủ. Vì vậy mình canh chừng. Ví dụ chẳng hạn như bây giờ tôi thấy, ví dụ mình sư ngồi trong hội chúng, tôi thấy có một người ngáy đó. Chút xíu mà mình thấy mình không nghe anh ngáy nữa là mình biết rồi đó, sao của mình nó đi muốn hút gì rồi đó. Hoặc giả là mình nghe tiếng dế kêu chẳng hạn, mà bây giờ mình không nghe nữa. Đó gọi là những cái mốc á, để cho mình nhắc nhở mình là nãy giờ nghe tiếng người ta nói chuyện, hoặc giả là nghe tiếng ta ngáy, hoặc giả là nghe tiếng dế kêu, mà bây giờ mình có nghe không này. Thông thường sáng thức dậy tâm rất yên nên hôn trầm dễ xuất hiện. Đây là lúc nhớ áp dụng cả hai, vừa tâm yên mà vừa tâm chánh niệm. Tâm yên lặng mà phải có chánh niệm. Kiểm tra hoài xem chánh niệm có mặt hay không. Phải bắt buộc tâm làm việc nhiều hơn, tức là hay biết cho nhiều đối tượng, và đặt câu hỏi, tức là bạn áp dụng trạch pháp giác chi, và đây là trí tuệ, nhắc nhở tâm chánh niệm và kiểm tra hoài xem nó có biết hay không. Thì chỉ có một cách như vậy thôi mới ra là vượt qua được cái sự hôn trầm. Trong một cái bài giảng khác, thiền sư nói đôi khi người ta làm những cái chuyện như hôn trầm thì đi rửa mặt, tắm, hoặc giả là đi kinh hành cho nên hết hôn trầm, mà thiền sư nói cái này là lúc đầu thôi. cái người sơ cơ thôi, còn nói cái chính là cái tâm này. Để giải quyết được cái tâm là tự nhiên vượt qua được khổ tập. Nhưng mà cái gì cũng vậy, nó mất gì giờ phải tu tập thôi chứ không biết làm sao. Giờ một bài khác, một vị hỏi là bây giờ đã tu thiền nhìn tâm không thôi được không? Đây là cái câu hỏi này. Sau một thời gian tu tập ý niệm về hành thiền, hành thiền đóng đi trong ngọc kép, không biết ý muốn nói hành thiền là sao, chắc có lẽ là đi rồi ngồi rồi vậy. Ý niệm hành thiền trong tâm cứ giảm dần. Con nghĩ chỉ cần nhìn tâm và học hỏi nó, con thấy việc thực tập dễ hơn và tự nhiên hơn. Thì thực sự trả lời, nếu mà biết nhìn tâm được, thôi được đó, tạm miệng đi. Nhưng mà trong một bài khác, thiền sư nói rất là rõ, bài pháp là viết thuyết cũng 7-8 năm về trước rồi, thiền sư hỏi này. Trong thiền tập, nếu hành giả chỉ quan sát tâm không thôi, không quan sát thân có được hay không? Trả lời, quan sát tâm thôi cũng được, nếu hành giả thấy tâm đang biết về cái gì. Các quý vị thấy không? Cái câu sau là quan trọng đây này. Khi quan sát tâm biết, hành giả cũng nhận ra thân hay thọ mà đi qua tâm. Như vậy là cái câu trả lời được, nhưng mà với điều kiện là bạn nhớ phải biết cho được tâm biết. Thế khi mà tâm mà nó biết thì nó biết một cái gì đó, ví dụ như âm thanh chẳng hạn. Thay vì mình quan sát trực tiếp âm thanh, mình biết cái tâm nó đang biết. Mà đang biết cái gì thì nó biết âm thanh. Mình thấy cái tâm biết là mình biết luôn âm thanh. Vì vậy nói rằng là cái câu nói rằng nhìn tâm không thôi đủ rồi, nhưng mà cái tâm này là ý muốn nói tâm biết đấy. Quan sát tâm thôi cũng được, nếu hành giả thấy tâm đang biết về cái gì. Khi quan sát tâm biết, hành giả cũng nhận ra thân hay thọ qua tâm. Tuy nhiên hành giả cũng phải thấy khi tâm thay đổi, thân chúng ta cũng thay đổi theo. Đây là tương quan nhân quả giữa thân và tâm. Câu trả lời thì nhìn tâm thôi đủ, mà cuối cùng cũng phải nói tới tâm biết. Trong này có thọ, có thân trong đó. Rồi gì nữa, nếu mà thấy được cái mối tương quan nhân quả giữa thân và tâm thì quý vị thấy cũng là tập nữa, chứ không phải là nói chuyện tâm không thôi. Còn muốn biết chỉ quan sát tâm suy nghĩ không thôi, đủ không? Chắc chắn là không rồi. Suy nghĩ, cảm xúc, cảm giác đều phải được ghi nhận thì cái sự thực tập nó đầy đủ, cái bức tranh nó mới toàn vẹn được. Vì thầy này thường hay, người ta thường hỏi tu tứ niệm xứ mà cái này quan tâm thôi, bộ cũng không quan thân quan thọ không à? Ông nói tôi đang nói về cái tâm này, tâm biết này, tâm chánh niệm. Vì vậy khi đã nói về tâm biết và tâm chánh niệm thì nó có thân có thọ trong á. Mà nói được thiền tập, thiền tứ niệm xứ là phải đủ 4 cái à. Chứ ông thể nói tôi tập tâm không thôi là tôi tập thân không thôi, tập thọ không thôi, không nói gì không có đủ. Thì có một câu hỏi khác về vấn đề mà nương tựa. Câu này là năm này thầy chỉ nói một vài dòng thôi, nhưng mà trong những cái năm trước vừa rồi thì thầy cũng giảng rất nhiều về cái chuyện này. Câu hỏi là Đức Phật dạy rằng hãy nương tựa nơi chính mình, đừng nương tựa một ai khác. Nhưng bên cạnh đó trong pháp hành chúng ta cần một vị thầy đủ kinh nghiệm dẫn dắt chúng ta trên con đường tu. Chúng ta phải nương nhờ vào thầy. Hai ý này dường như trái ngược nhau, xin ngài giải thích. Đức Phật nói thì phải nương tựa mình, mà mình thấy tu tập thì phải nhờ thầy. Bây giờ một bên là nhờ mình, bên nhờ thầy thì bây nhờ ai đây? Trả lời, đúng Đức Phật dạy phải nương tựa nơi chính mình, mà vị thầy hay người bạn đạo cũng rất là quan trọng nữa. Như vậy cả hai ý đều đúng hết. Mình phải nương tựa nơi mình, mà cái vị thầy còn gọi là người bạn đạo Kalinya Mitta, thì cái bằng bạn đạo của mình, cái người đó là quyết định cái đời sống tâm linh của mình đấy. Đức Phật là một vị bạn đạo của mình, Phật giả là các vị thầy tổ của mình, là vị bạn đạo, là vị các ngài chỉ cho con mình con đường tu tập. Nương tựa nơi chính mình là nương tựa vào những phẩm tính của tâm mà hành giả có được nhờ sự tu niệm, ví dụ như chánh niệm, định, tuệ, từ bi, hỷ xả. Rồi khi hành giả mới tu, những phẩm tính của tâm chưa có, vị thầy sẽ hướng dẫn giúp đỡ để có được chúng. Khi tâm có đầy đủ niệm định tuệ rồi, hành giả sẽ nương tựa vào chính mình mà thôi. Như vậy trong cái giai đoạn đầu, những cái phẩm tính của tâm mình không có, rồi mình cũng không biết làm sao mà để những cái phẩm tính này nó tăng trưởng nữa, thì mình cứ cần một ông thầy để chỉ cho mình cái cách. Và một khi mà ông thầy chỉ mình cách mà mình tu, và những cái phẩm tính mình có rồi, lúc bây giờ đó, mình nương tựa lên mình thôi à. Có một năm có một sư qua đây thưa với thầy, nói rằng là thưa sư, con vài ngày nữa rồi con đi về. Sư này cũng lớn tuổi rồi. Thế mà khi mà con nhớ tới ngài Hòa Thượng Sư U Minh á, đến lúc đó Hòa Thượng còn sống, con nhớ tới Hòa Thượng Sư U Minh thì con ráng con thu thúc. Tại vì tấm hình nào chụp thấy ngài cũng là nhìn xuống, ngài rất là thu thúc. Thế nói tới Hòa Thượng Sư U Minh thì con phải nhớ, con phải thu thúc. nói tới thầy thì con phải nhớ tới chánh niệm và trí tuệ. Thì thực sự nói vậy cũng đúng đâu. Cái vị thầy của mình là trí tuệ của mình, mình tu tập cho có trí tuệ đi. Tôi ở đây, sư qua đây sư nhân nhờ tôi là sư nhờ ngài, rồi sư cũng phải đi về thôi. Không ở đây hoài được, mình cũng ở gần nhau được. Mình chỉ gặp nhau trong một cái hoàn cảnh nào đó thôi, trong một thời gian nào thôi rồi, đường ai nấy đi. Nhưng mà mình tu hành cho có trí tuệ đi, cho có những cái phẩm tính tốt của tâm đi. Đó, mình phải nhờ vào đó. Thì cái đó là quý vị phải nhớ, đừng dính mắc của ông thầy. Học cho có trí tuệ, mình nương nhờ vào trí tuệ của mình. Thầy nói tôi không có thể nào ở hoài với quý vị được. Mà chắc chắn là các vị thầy của mình là vị nào cũng vậy à. Mình tới mình gặp thời gian rồi mình cũng phải đi thôi. Rồi mình đi qua không biết bao nhiêu vị thầy, thì mình ráng mình học hỏi để mình giữ những cái phẩm tính tốt của tâm. Đó, giờ đó mình nương tựa vào. Ngài Thượng Sư Sotika có giảng một bài rất là dài, cũng gọi là ta về nương tựa đến chính mình. Nhưng mà ngài, cái đề tài ngài nói rộng quá, thành ra sư không có muốn đọc ở đây. Mà chỉ trích một vài đoạn mà thiền sư này giảng liên quan tới vấn đề mà nương tựa. Trong năm 2010, thầy có nói Đức Phật dạy hãy về nương tựa mình, Atahi Atano Natho. Mình đây không phải là bản ngã, là ta. Là có phải là ta không? Nếu không thì ngài muốn ám chỉ gì đây? Nương tựa nơi chính mình, nhưng tâm mình còn đầy phiền não tham sân si, làm sao mà chúng ta có thể nương tựa? Danh từ tục đế dùng chữ mình làm cho chúng ta có cảm tưởng Đức Phật nói về bản ngã. Trong thực tế, Đức Phật muốn nói đến những thiện tâm hay là tâm tốt mà hành giả có thể trau dồi tích lũy được xuyên qua sự tu tập của mình. Bổn phận của người tu, tức là hành giả đó, là làm sao cho những thiện pháp này càng lúc càng tăng trưởng. Đó là giới, định, tuệ, từ bi, hỷ xả, kham nhẫn chân thật, càng lúc càng toàn thiện, tâm bây giờ hoàn hảo, tâm bây giờ ít phiền não, hết phiền não, chúng ta sẽ nương tựa vào tâm mình. Thưa thầy, thầy dạy nương tựa nơi chính mình là nương tựa vào những thiện pháp như giới, định, tuệ, từ bi, hỷ xả, trau dồi và tích lũy được xung quanh sự tu niệm. Nhưng có chỗ khác trong kinh nói nương tựa nơi chính mình là nương tựa vào Phật Pháp Tăng. Vậy thì cái nào đúng đây? Trả lời, khi tâm đã có pháp bảo, tức là các thiện tâm, thì nương tựa vào mình hay nương tựa vào Phật Pháp Tăng đều cũng có cùng nghĩa. Nương tựa vào Phật Pháp Tăng thì thầy không nói, chữ Phật, không nói Tăng, nói rất nhiều về pháp bảo. Tức là cái sự tu tập, hễ mà nương tựa vào mình, tức là nương tựa vào Phật Pháp Tăng, là nương tựa vào pháp bảo. Một khi mà cái pháp đã có trong mình rồi, thì cái đó là mình về nương tựa nơi chính mình hay nương tựa nơi Phật Pháp Tăng đều giống nhau hết trơn. Khi nương tựa vào pháp, tức là có đức tin nơi pháp. Khi bạn đã có đức tin nơi pháp, bạn sẽ chắc chắn có đức tin nơi tăng, nơi Phật và nơi tăng. Khi mà mình uống thuốc mà mình thấy hay, thì mình nghĩ rằng cái người mà chế ra cái thuốc này chắc chắn là mình sẽ nhớ ơn này, phải không? Cái người uống thuốc trước mình, họ giúp mình, chỉ cho mình cái thuốc này là hay, uống vô nó sẽ lành bệnh. Mình sẽ nhớ cái người đi trước mình, chỉ cho mình, rồi mình cũng nhớ cái ông thầy bày ra cái thuốc này nữa, chế ra cái thuốc này nữa. Có một lần nó có một cái ông đó, ông tập thiền mà ông theo đạo Muslim, thầy kể vậy. Rồi ông không có tin đâu, ông có tin những cái gì mà trong kinh điển nói. Nhưng mà khi mà ông tới ông gặp thiền sư này đó, thiền sư này nói, tôi không cần anh tin gì đâu, anh tập cho tôi đi. Ông nói tôi không, dù tôi có muốn tin, tôi cũng không tin được là tại tôi theo đạo Muslim, tôi theo đạo Hồi giáo. Tôi không có phải là tôi phải Phật tử. Ông thiền sư nói không cần là Phật tử hay không Phật tử, ông cứ tập đi. Khi nào mà ông thấy được cái sự lợi lạc trong pháp hành này thì ông hãy tin. Rồi cái ông tập theo với thầy. Tập một thời gian ông thấy có sự tiến bộ, có cái sự đổi khác ở trong tâm. Đó rồi ông nói rằng là có một lần đó tôi đi từ nhà tôi tới trạm xe buýt. Thì khi mà ở nhà tôi tập thiền rất là yên ổn, có công chuyện tôi đi. Và trong khi tôi đi vậy tôi tới xe buýt tôi cũng duy trì chánh niệm. Khi mà tới gần trạm xe buýt rồi sắp sửa leo lên đó, tôi thấy thân tâm tôi an lạc quá. Ở cái chỗ đông người mà sao tâm tôi nó ở trong này, nó không có ở ngoài. Cái ông sung sướng quá, ông bật lên. Cái tự nhiên con câu hỏi, ai chỉ cho mày vậy? Ông tâm tự hỏi vậy. Cái ai chỉ cho mày mà hay vậy? Rồi ông trình với thầy, lúc bây giờ tâm mới trả lời, Phật cho ai nữa? Như vậy quý vị em, đi vô bằng pháp trước, tu tập trước, tu tập có sự lợi lạc, khi mà lợi lạc rồi thích quá. Lúc bây giờ mới hỏi, cái ai chỉ cho mày như vậy? Còn Phật chứ không có còn ai nữa trơn. Hễ đã có pháp và phương pháp tu tập để giác ngộ thì phải có người dạy. Chính Phật đã tìm ra con đường giác ngộ và dạy cho chúng sanh. Thiền là ba ba ná, trau dồi huấn luyện tâm, giúp các thiện pháp trong tâm càng lúc càng tăng trưởng, càng hùng mạnh. Tu tập mà thấy sao tâm càng lúc càng căng thẳng, thấy sao phiền não quá, đau khổ quá là có chi không đúng với sự thực tu tập của mình rồi. Tu đúng, tâm càng lúc càng thoải mái, tâm càng lúc càng nhẹ nhàng, tâm sẽ thấy cảm thấy bớt dính mắc và bớt khổ. Để mình tu tập một thời gian mà sao mình thấy càng tu bao nhiêu, bằng thấy khổ bao nhiêu, thấy tâm dính mắc, thấy nặng nề quá, thì thật sự nói mình cứ kiểm tra lại, coi thử cái sự tu tập của mình như thế nào. Bây giờ có một bài khác nữa, một bài hành giả này là thưa với thầy là đang chờ đợi một cái gì mới xuất hiện. Vì là thưa với thầy như thế này. Con ngồi thiền lấy phòng xẹp làm đối tượng chính, nhưng cũng quan sát thêm các đối tượng khác như âm thanh, tâm suy nghĩ. Những dòng suy nghĩ khởi sanh liên tục, chúng đến, ghi nhận chúng lại đi. Khi chánh niệm mạnh, suy nghĩ vừa sanh khởi là hay biết liền, nên chúng không có thời gian để phát tác. Rồi cảm thọ âm thanh sanh diệt liên tục, đến rồi đi, tâm trở nên, trở tâm trở lại ghi nhận, trở lại phòng xẹp, tâm ghi nhận rồi trở lại phòng xẹp. Con chưa có một sự hiểu biết gì thêm trong sự thực tập hành, trong sự thực hành này, chỉ biết sự sanh diệt của các pháp trên thân và tâm. Tất cả đều bị chi phối bởi nhân quả, không kiểm soát, không làm chủ được. Ngày qua ngày con đang chờ đợi một cái gì mới, nên luôn luôn nhìn vô trong tâm, xem thử có cái gì mới không đó. Thượng sư nói, tại sao lại chờ đợi làm gì? Hãy học từ những gì mà mình đã trải nghiệm. Khi hành giả nhận ra mọi sự đến rồi đi, sanh diệt, tức là thấy cái gì cũng mới cả, có phải vậy không? Nếu mà hiểu được như vậy thì là tốt lắm rồi đấy. Thượng sư nói đừng có chờ, có đợi gì hết trơn á. Bây giờ mình kinh nghiệm cái gì, mình coi thử, mình đã trải nghiệm được cái gì. Và nếu như mà như hành giả nói là nhận ra được mọi sự tới rồi đi, sanh rồi diệt, thì bây giờ mình có thể thấy tất cả đều mới không? Nếu mà thấy được tất cả đều mới hết là tốt rồi đấy. Rồi vị này thưa với thiền sư tiếp, nhưng cũng có lúc ngồi đếm lá vàng rơi, hoài cũng chán, đem thơ được vô rồi đấy hàng. Có những lúc ngồi đếm lá vàng rơi hoài cũng chán, con an trú vào hơi thở để tâm hưởng một chút bình an tĩnh lặng, quên không gian thời gian, chỉ còn sự yên tĩnh trong không gian mênh mông của tâm thức, thưa thầy có được như thế không? Trả lời cái này là không được rồi. Quý vị nghe thấy đã lắm cái gì ha, này coi cái gì đây. Thay vì đếm lá vàng rơi hoài, con để tâm hưởng một chút bình an tĩnh lặng, quên không gian, quên thời gian, làm như muốn quên hết tất cả, chỉ có sự yên tĩnh trong không gian mênh mông của tâm thức, thưa thầy có được không? Câu trả lời cái này là không được, vì bắt nguồn từ ý nghĩ sai lầm là muốn một cái gì mới. Quan sát một lát thấy chán cho nên muốn thay đổi, thay đổi vì mình muốn có cái gì mới. Sáu đối tượng xuất hiện trong sáu căn luôn luôn giống nhau, nhưng sự hiểu biết của bạn thì khác đấy. Do đó đừng chờ cái gì mới mà hãy thích thú quan sát những gì bạn đã trải nghiệm. Khi mong cái gì mới mà không thấy tới, thế là chán nản sẽ phát sạch. Đừng tìm kiếm kinh nghiệm mới mà hãy trân quý những gì bạn biết, tức là chánh niệm, và những gì bạn hiểu, tức là trí tuệ. Tôi thường hỏi các vị hành giả người Myanmar, vậy chứ bạn có được sự lợi lạc gì lúc quan sát cái đau không? Tại sao quan sát đau? Quan sát để làm gì? Có hiểu mới trả lời được câu hỏi này. Khi thấy được sự lợi ích, sự lợi lạc trong việc mình làm, tức là hiểu nó mang đến kết quả gì, bạn sẽ hứng thú làm chuyện đó. Trong trường hợp của hành giả là thích thú thực tập. Tôi ra cho các hành giả người địa phương, tức là các hành giả Myanmar đó, một bài tập về nhà làm, đó là tập để trả lời ba câu hỏi. Có khác biệt nào giữa có niệm và thất niệm không? Khi chánh niệm có mặt và khi không có mặt, bạn có thấy có cái sự khác nhau không? Đó là câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ hai, nếu khác là khác thế nào? Và câu hỏi thứ ba là cái khác biệt bao nhiêu, nhiều hay ít? Quý vị đến tập 10-15 hôm, đó là nói với mấy người mà hành giả địa phương đó, Myanmar đó. Quý vị tới đây tập 10-15 bữa, trước khi về nhớ nói cho tôi biết. người Miến Điện chỉ tập 1-2 tuần rồi về, không ở lâu như người nước ngoài. Đức Phật nói trong các vị, vị của Pháp Bảo là tuyệt vời nhất. Vậy bạn có thực sự hiểu câu này không? Thế nào là vị của Pháp Bảo mà sao gọi là tuyệt vời nhất? Bạn thực tập thiền, tập ngày, tập đêm mà có thấy sự thực tập mang lại cho mình một cái chi lợi lạc không? Tập thiền mà có nhận ra được thêm cái gì không? Tôi sẽ không muốn nói trước cho hành giả biết là tập thiền theo cách này hay cách kia sẽ được cái lợi này, cái lợi nọ. Nói vậy quý vị sẽ cố gắng tập theo, và nếu không đạt được thì sẽ tưởng tượng, sẽ suy nghĩ, rồi nói mình được cái này, cái nọ. Hành giả cho rằng mình đã đắc được cái này, cái kia, thực tế thì không phải như vậy. Tốt nhất là để yên cho hành giả tập luyện, rồi học, rồi tự hiểu lấy. Cái cách bảo thầy này ông dạy là vậy đó. Đôi khi ông cũng nói gì trơn á, hỏi cái này có phải như vậy không? Thầy sư cứ nói quý vị cứ quan sát nhiều đi thì quý vị kinh nghiệm. Ông không nói trước, bởi vì ông nói rằng là nhiều lần đó mà cái kinh nghiệm mà dạy dỗ cho thấy là hãy nói trước cái người tu tập cứ nói ông thầy cũng nói vậy là mình tập theo mà cuối cùng nó giả không. Còn thầy sư nói rằng là không phải là quý vị đâu mà cá nhân tôi cũng vậy nữa. Hồi xưa khi tu tập cho với Hòa Thượng Sự Minh á, ngài đâu có nói gì nhiều, chỉ tập tu rồi ngài chỉ cách rồi vậy đó. Vậy mà tôi đi kiếm sách này sách kia tôi đọc. Tôi kiếm sách của ngài Hòa Thượng Sông Lôn, ngài Lê Đi, đủ thứ các vị. Người ta nói là các vị A-la-hán á. Thầy nói vậy. Rồi mới bị chỉ một cách khác nhau, muốn tập mà đắc đạo quả là cái gì là phải đi theo hướng. Thầy nói, vị nào chỉ sao tôi tập theo vậy à? Tập đã xong rồi tôi tình với Hòa Thượng. Tôi nói con nghe ngài Xuân Luân nói vậy, ngài vị này nói vậy, vị kia nói vậy, con tập theo. Đó. Rồi các ngài nói như vậy là mình kinh nghiệm nước bàn. Anh nói rồi Hòa Thượng Siêu Minh làm thinh, nói tu đi, tiếp tục tu đi. Rồi vô kể nữa, nó đọc các vị khác, thấy thầy đó. Thầy Hòa Thượng nói tiếp tục tu đi. Cái thầy nói một lát là thấy cũng quê. Thế Hòa Thượng làm thinh mà cứ kêu tu mà không nói đúng hay sai gì hết trơn à. Đó, cái ông suy nghĩ nói, nó kiểu này chắc là cái kiểu mình làm chắc không đúng rồi. Nếu mà đúng thì Hòa Thượng phải nói đúng chứ. Thế tại sao mà Hòa Thượng cứ biểu, thế tu đi thì biết. Nó hoài vậy. Rồi cái cuối cùng có một lần cái ông vô, thần sư này lại gặp ngài Hòa Thượng mới trình, mới nói rằng là, dạ thưa ngài, nếu mà con thật sự mà con mà tập mà đúng á, mà con kinh nghiệm thì chắc có lẽ là con nói với ngài như vậy. Lúc bây giờ quý vị biết Hòa Thượng Siêu Minh nói sao? Xà thú. Lúc bây giờ tôi mới hiểu rằng tới từ trước giờ tôi nói tào lao không. Tôi đọc tùm lum tà la rồi tôi suy nghĩ cách này cách kia. Ông ấy, mình đọc là mình không hiểu cái này nè. Thì các ngài nói, theo cái tâm của các ngài là những vị đã chứng ngộ rồi. Khi mà biết xuống đó rồi thì nó là đã thành văn tự rồi mà. Không chắc là những cái gì mình các ngài viết xuống mà mình hiểu. Rồi cái thứ nhất, ta nói mình không hiểu. Mình không hiểu theo cái ý người ta nói, là mình hiểu theo ý của mình. Rồi mình làm theo ý của mình thì mình phải tập theo ý của mình. Ông nói mình tập theo ý của mình thì nó kết quả nó cũng ra như vậy mà toàn bộ giả không. Thành ông nói tôi làm thiền sư tôi không nhắc nói cái gì mà tôi yêu cầu sự tu tập mà thôi. Còn mà tôi nhắc tôi nói như vậy là anh ta làm theo là cuối cùng đắc lắc hết. Tập thiền cũng tương tự như người làm ăn buôn bán, buôn cái gì cũng phải có lời, làm ăn thì phải thu cho nhiều lợi nhuận mới chịu khó làm, phải mới tiếp tục kinh doanh. Khi quan sát đâu, bạn hiểu ra được điều gì đó, lần sau đâu xuất hiện, bạn sẽ rất thích thú, hăng hái quan sát. Buồn ngủ hôn trầm, tâm suy nghĩ cũng vậy, hễ hành giả tập hiểu được điều gì, vượt qua được chúng, thì lần tới chúng xuất hiện nữa, chúng ta sẽ rất hoan hỷ để quan sát. Không còn thái độ bực bội xua đuổi. Vì vậy rất là nhiều lúc thiền sư nói rằng trước những cái sự khó khăn hành giả nhớ giữ cái tâm của mình phải cho tỉnh táo, đừng có cái thái độ là bực bội xua đuổi, ví dụ như hôn trầm chẳng hạn. Có một vị lại đây trình với thiền sư nói ngồi thiền nó cứ ngủ gà ngủ gật đó. Thầy chỉ cách này cách kia mà làm mọi không được, tôi không biết làm sao, cái cuối cùng con tát con cái, con vợ con cái nó mặc liền tát cái đầu quá cái nó thức à. Cái gì không? Thầy nói cái này là thái độ không chân chánh, bực bội với sự hôn trầm. Còn cô kia nói ngồi thiền buồn ngủ quá không biết làm sao mà nghe thầy nói suy nghĩ là nó đi ngược lại buồn ngủ. Tôi suy nghĩ cái chuyện tôi quan trá với bà nào đó bên Việt Nam đó. suy nghĩ lát cái nỗi điên cái hết buồn ngủ. Đôi khi ta nói một cách mà mình làm nẻo. Bây giờ về đây có một câu có bên khác, một vị bên tăng trình nói về vấn đề mà nói chuyện khi mà nói chuyện người ta hỏi mình cái gì rồi ta biểu mình trả lời sao đây. Khi có một người tới hỏi con, muốn con trả lời kiểu khẳng định như đúng hay sai, có hay không, con thì chỉ trả lời là mình nghĩ rằng, hoặc giả hình như việc ấy nó như vậy, người kia không chịu, tâm con không thích cho nên mất bình tĩnh. Người ta hỏi mà tới mà hỏi mà trả lời cho chắc chắn, đúng hay sai. Phải trả lời cho chắc chắn, đúng hay sai, có hay không. Mà con thì không, con thì cái kiểu giống như người ta nói thường thường là ba phải rồi. Theo tôi nghĩ là như vậy, hình như là như vậy, là ông kia không chịu. Ông kia không chịu lần lát là hai bên nổi khùng với nhau. Thiền sư nói tùy thuộc vào rất nhiều điều kiện nên không ai có thể nói một cách chắc chắn đúng hay sai, tốt hay xấu cả. Khi không có câu trả lời chắc chắn, chúng ta phải dùng nhiều cách để giải thích. Và vì vậy mà người nghe không chịu là chuyện của người ta thôi, không phải là vấn đề của bạn. Khi có sự bất đồng như thế, nhớ đừng bao giờ vì vậy mà tranh cãi. Hãy nói những gì bạn nghĩ, chấp nhận hay không là chuyện của người ta. Họ có quyền chấp nhận hay không những gì mình nói. Mình có quyền nói những gì mình hiểu. Mình có quyền chia sẻ những gì mình biết, mình hiểu. Còn người ta có chấp nhận hay không là chuyện của người ta thôi. Mà thiền sư nói ngay cả tôi cũng vậy nữa. Tôi là thiền sư, tôi nói người ta không chấp nhận, tôi cũng phải chịu thôi à. Để chút xíu quý vị nghe ông nói một tâm sự. Thầy của tôi, Hòa Thượng Sự Minh, Ngài rất trí tuệ. Khi bị người ta yêu cầu trả lời dứt khoát đúng hay sai, Ngài cũng biết cách nói khéo. Ví dụ người ta hỏi Ngài, một vị A-la-hán các khớp xương mắc vào nhau, phải vậy không? Là bởi vì nếu mà Ngài nói mà các khớp xương mà mắc vào nhau á, thì khi mà Ngài đi xét nghiệm mà chụp quang tuyến á, làm cái đen của nó ra, người ta nói Ngài A-la-hán. Ngài biết cái kiểu đó, thành ra Ngài nói, để khi nào chụp hình thì tính. Bởi vì người ta muốn Ngài xác nhận Ngài là A-la-hán mà. Ngài biết, Ngài cũng không nói. Rồi có một lần đó có một cái cô thì phải đó. Cô lại đây cô hỏi một cái câu hỏi mà liên quan tới vấn đề gì? Về thân kiến sao đó không biết. Về ngã mạn, vấn đề về ngã mạn đó. Thì hòa thượng làm thinh, hòa thượng không nói. Làm thinh không nói thì sau này đó thầy hiểu ra rằng là bởi vì cái người hỏi đó đứng về phương diện họ hỏi rất là lý thuyết, họ rất là giỏi. Nhưng mà hỏi là việc kinh nghiệm thực tập của Ngài. Nếu mà Ngài xác nhận rằng là Ngài hiểu điều đó, có nghĩa là Ngài A-la-hán. Tại là Ngài lập thinh, Ngài có, Ngài nói loanh quanh rồi Ngài bỏ. Nhớ đừng mất bình tĩnh. Thầy của tôi rất trí tuệ, khi bị người ta yêu cầu trả lời dứt khoát đúng hay sai, Ngài không bao giờ nói một cách chắc chắn gì hết trơn. Có hay không, câu trả lời đúng là chắc chắn là có hay không, tức là đúng hay sai. Có một cái câu mà chắc chắn mà trả lời mà tất cả mọi người đều đồng ý, đó là tôi không biết. Đúng hay sai, biết không biết, có một cái chắc chắn là tôi không biết. Vì không ai dám vỗ ngực bảo là tôi biết hết mọi chuyện, cho nên không dám trả lời chắc chắn cái gì đúng cái gì sai, hay có hoặc không. Nếu mà có một điều thì chắc chắn là tôi không biết. Nhớ đừng để mất bình tĩnh, nếu người nghe không đồng ý thì thôi, nhớ đừng nói nữa. Hồi trước tôi cũng làm như thế, khi có ai không đồng ý với tôi sẽ tìm mọi cách giải thích, cố làm rõ quan điểm của mình. Nhưng càng nói họ càng không chấp nhận. Tốt nhất là im lặng, giữ tâm thư giãn thoải mái, sẽ thấy khỏe hơn, đỡ vất vả hơn. Khi cố gắng giải thích, bạn đang chứng tỏ là mình biết nhiều hơn họ đấy. Và ông nói rằng là cái này là thất bại. Khi mà người ta đã không muốn rồi đó, thì mình đừng có tìm cách mình giải thích nữa. Mình càng giải thích, người ta càng không chấp nhận. Vì do đó căn bản của sự giao tiếp là hãy thay đổi thái độ, đừng nghĩ rằng những gì mình nói ra sẽ được người đối diện lắng nghe và chấp nhận. Một cách vô thức khi nói ra điều gì hay ý nào, tâm bên trong đều muốn người ta chấp nhận những ý kiến, những gì mình nói. Do đó khi người đối diện không đồng ý cãi lại là thế là bực bội liệt. Đây là chấp ngã và ai cũng vấp phải chuyện này cả. Thì sư nói cái tâm lý tự nhiên là khi mình nói điều chi thì mình cũng nghĩ là mình nói đúng à, và mình mong là người khác chấp nhận. Mà thầy nói có ba cái dạng người mà chấp ý của mình. Cái thứ nhất là mấy người già, cái thứ hai là ông thầy, cái người thứ ba là người các bậc huynh trưởng, thằng cha là mẹ, vừa già mà vừa là ông thầy nữa, chính hai chuyện luôn. Thành ra nói ra thì là muốn người ta nghe không à, nếu mà người ta không nghe, người ta phản bác mình chịu không nổi. Có một năm có một vị qua đây cũng vậy, cũng lớn tuổi, rồi vị này cũng nói vậy, nói rồi mà người ta đã sai, người ta đã sai rồi người ta còn tái cơ cái kia nọ. Đi chút xíu sẽ đọc cái bài mà quý vị nghe, thầy cũng giải thích theo cái trường hợp như vậy. Khi người đối diện không đồng ý cãi lại là bực bội liền, vì đây là chấp ngã và ai cũng vấp phải cái chuyện này hết. Một lần tôi gặp một hành giả người Tây Phương, người này không hiểu là tâm phản ứng rất nhanh, nên nói rằng thân chứ không phải tâm phản ứng. Tôi trả lời tâm chứ không phải thân, chứ thân không có biết gì hết. Tâm phản ứng và thân đi theo sau tâm. Người này bực bội trả lời tôi không tin sư, tôi không tin ông đâu. Tôi đơn giản bảo, nếu mà anh không tin thì thôi, anh không đồng ý thì thôi mình đổi đề tài nói chuyện khác, khỏi cần giải thích thêm làm gì nữa. Người này không hiểu về tâm, nói là cái thân phản ứng chứ không phải tâm. Và tôi thì tôi giải thích, tôi nói không, cái tâm trước là cái thân sau. Nói lát ông này cũng nói không, tôi cũng có tin thầy đâu. Ông nói, thôi, tin thôi. Không tin thì mình nói chuyện khác. Lệ thiền sư, bổn phận của tôi là giải thích những điều mà tôi hiểu liên quan tới thiền tập. Chấp nhận hay không là chuyện của quý vị, không phải của tôi. Đây là phương thức cần áp dụng lúc giao tiếp. Khi nói cái gì mình hiểu, mình biết, mình tin, bạn nhớ một điều phải cẩn trọng đấy. Khi nói cái gì mà mình hiểu rồi, khi nói cái gì mà mình biết này, khi nói cái gì mình tin này, là mình phải cẩn thận đấy. Bởi vì lúc bây giờ mình mong đợi cái người nghe nó chấp nhận những chuyện đó. Và mình không biết cái tâm người nghe như thế nào. Họ có thể chấp nhận, họ có thể không chấp nhận. Rồi bổn phận của mình là nói, vì là tôi là đi dạy, tôi dạy thì tôi phải nói. Tôi nói trong cái khả năng, trong sự hiểu biết của tôi mà thôi. Còn thật ra không ai biết gì nhiều hết trơn đâu. Thiền sư này nói rất là nhiều năm mà nói vậy đó. Có nhiều cái mình không biết, hoặc không biết, trả lời không biết. Có một năm, có một sư qua đây. Sư nói, tôi có một cái câu chuyện mà tôi để trong tâm hoài mà tôi không biết phải giải thích như thế nào. Và một vài người Phật tử cũng gặp, cũng nói tôi nữa, thì sư kể cái chuyện xảy ra mà lúc sư còn nhỏ, vì này ở dưới miền Tây á. Sư nói rằng là sư Sa Di ngồi học ở ngoài phía ngoài, giống ở phía có cái bà thầy mới vậy đó, học trò ngồi học vậy, ngồi học buổi chiều. Sư nói đang ngồi học cả đám là học à, thì tự nhiên trời cũng chạng vạng tối rồi. Cái tự nhiên có một chú la lên nói rằng sao mà cái gì đằng xa mà thấy đỏ quá vậy. Thì khi mà nói xong rồi thì cái đó đi tới gần. Thì đèn thì cũng phải đèn mà lửa thì không phải lửa. Sư nói với thầy vậy, đèn không đèn mà lửa không lửa. Mà nó tới, mới thấy đó mà nó tới rất là nhanh. Thì khi mà nó tới gần tới mấy chú Sa Di ngồi á, thì tới lúc nó xoay qua bên tay trái, tay mặt gì nó xẹt chạy vào trong cây đa, chung vào đó. Phải thiền sư, sư có biết cái đó là cái gì? Thiền sư nói tôi không biết. Không biết cái gì hết. Nãy giờ sư kể tôi cũng ngạc nhiên, tôi cũng biết cái gì. Nói bố một ngày không kinh nghiệm cái đó, tôi không kinh nghiệm cái này, tôi chỉ biết, tôi biết chạy thiền không à. Còn lửa với cây đa rồi chắc là khỏi người khác. Sư rất là ngạc nhiên đó ngay. Hỏi xong mình dịch đã xong rồi ông thầy, giờ có biết đâu. I don't know. Thôi yên, không biết thì thôi chứ sao vậy. Đây, quý vị nghe cái câu bài pháp này. Thưa thầy, trong giao tiếp nói năng với người khác, con thấy nhiều phiền não phát sinh do tâm con ngã chấp. Mình nói đúng, họ nói sai, mà họ còn trở lại phê bình, bực tức, sân hận với mình. Cái vị mà trình pháp này cũng lớn tuổi rồi, lớn còn hơn tuổi sư này chắc 70 mấy, gần 80 rồi đó. Mình nói đúng, họ nói sai, mà họ còn trở lại phê bình, bực tức, sân hận với mình. Con tự nhắc thôi, phải kham nhẫn, phải chấp nhận, duy trì chánh niệm, quan sát tâm khó chịu bực bội. Quý vị thấy cái bài pháp thì nghe rất là ngọt ha, là mình nói đúng, họ nói sai đó, mà họ còn trở lại một phê bình nữa, có sân hận với mình nữa, thôi thì bây giờ phải cam nhẫn, chấp nhận, duy trì trách nhiệm, quan sát tâm khó chịu, thì biết sao bây giờ. Trả lời thiền sư nói làm như vậy không đúng chút nào hết. Hành giả đợi cho mọi chuyện đã xảy ra rồi mới tư duy chân chánh và dặn tâm chấp nhận. Điều cần làm là trước khi nói phải kiểm tra thái độ của mình có chân chánh hay không. Khi nói với thái độ chân chánh, tâm sẽ không khó chịu bao giờ hết. Bây giờ đợi cho tâm nó khó chịu rồi, bây giờ mới quan sát tâm khó chịu, nhắc mình chấp nhận, phải duy trì chánh niệm, thôi đừng khó chịu, đừng bực bội. Ông ta sư nói thua rồi, xong rồi. Gạo nấu thành cơm rồi mà còn nói cái gì nữa. Bây giờ trước khi đó đó, trước điều cần làm là trước khi nói kiểm tra thái độ mình có chân chánh hay không. Thế nào là thái độ chân chánh? Lúc nói hành giả đã biết rõ ý của người nghe, nên đừng muốn áp đặt ý mình. Tôi nói đúng, phải nghe lời tôi. Vì này là tại vì lớn tuổi, mà nói chuyện với một vị trẻ hơn mà nhỏ tuổi nữa, nhỏ hạ hơn nữa. Thì đang nghĩ rằng là mình nói thì vị này phải nghe. Vì vậy, muốn người đó nghe mình. Muốn người khác lắng nghe, chấp nhận những gì mình nói là đúng. Khi họ không làm theo, mình nổi sân. Đó là thái độ không chân chánh. Đó. Mình gặp rất là nhiều những cái trường hợp như vậy. Mình tu, mình tập hay là mình học, hay là mình làm sư được một thời gian rồi là bắt đầu mình tưởng mình ngon lắm. Mình cứ đi, mình chỉ cho người này, chỉ người kia làm chuyện này chuyện kia. Chỉ một người, hai người, ba người, tới người thứ ba, thứ tư, con ông cũng nó làm gì nữa. Họ phản bác một cái là mình bất bội, mình sân hận. Quý vị nghe tiếp cái bài này. Bổn phận của mình chỉ nói thôi, làm sai nói bậy là chuyện của người ta, đừng dính vô. Hãy nói và làm nhưng đừng mong kết quả như mình muốn, đừng mong cái chi hết. Tâm lý chung là khi nói với ai chuyện gì, mình đều cho chuyện mình sắp nói là hay, ý của mình là đúng, nên khi người nghe phản bác là mình nổi sân bực bội. Tại sao sân, hành giả có biết không? Dạ thưa, tại chấp vào ý mình. Trả lời, sân vì tham, lúc thiếu chánh niệm, khi nói với ai chuyện gì mà người nghe hoan hỷ, tán đồng, mình rất vui thích, thích quá, nhớ qua chừng đấy. Khi mình nói mà người ta hoan hỷ, người ta tán đồng, ta theo ý mình á, thì ông nói cái phản ứng của mình là mình rất thích, phải qua chừng đấy. Lần tới mình nói nữa, lần này bị họ phản bác, thế là mình nổi giận ngay. Dạ thưa thầy, ý con muốn nói là phiền não là do tại con chấp vào tôi ta, cho những gì mình nói là đúng, người ta sai nên mới khó chịu bực bội. Từ sư mới nói tiếp, nhận xét vậy rất đúng, phân tích vậy không sai, nhưng câu chuyện đã xảy ra rồi, sửa có được nữa đâu. Mình có chấp vào ý của mình thật, nhưng mà câu chuyện đã xảy ra rồi. Vấn đề là trước khi nói là chuyện cần và nên làm là trước khi nói với ai điều gì, nhớ có thái độ chân chánh. Hãy nhắc nhở mình sắp nói với người này một chuyện gì đó, tại sao nói. Và nhắc mình là nếu mình nói, cho dù mình có đúng chăng nữa mà người ta không có chấp nhận, chịu thôi. Đó là cái quyền của người ta mà. Trong tác ý có tham sân nên thái độ không chân chánh. Vì vậy tôi vẫn khuyên hành giả Việt Nam đến tu tập ở đây phải tập chánh niệm lúc nói. Người Việt Nam đông, chính người mười ý nên không chánh niệm lúc giao tiếp, thế nào cũng gây xích mích. Sẵn đây suy nhắc, thầy nói rằng là trong cái tập mà tập thiền nói đó, thì có một vị thang là không kiếm được cái đối tượng nào mà mình thích để mình trao đổi. Thì thiền sư nói cái vấn đề không phải là mình cần kiếm cái người nói, người nào cũng được hết trơn á. Mình chỉ gặp cái người đó rồi mình nói, rồi mình qua thứ mình có chánh niệm không thôi. Đó là cái mục đích của sự thực tập, chứ không phải mình cần nói chuyện gì. Chuyện gì không thành vấn đề, mà lúc nói là mình có chánh niệm hay không thôi. Vì vậy thầy khuyên, thầy nói rằng là bây giờ đó, nếu mà quý vị tập thiền nói, nhớ đổi cái người mà nói chuyện với mình. Hôm nay nói với người này, mai nói với người kia thì nó tốt hơn. Vì vị trình pháp lớn tuổi cho nên thầy nói tiếp, có ba hạng người rất cố chấp vào ý mình, đó là người già. Tao già mày, tao làm sao mà thua tụi mày được, bọn trẻ với người lớn tuổi đó, hay nói cái câu đó. Tao già thì tao làm sao mà tụi mày kinh nghiệm bằng tao được, tại tao già mà. Tưởng già là ngon lắm. Cha mẹ, tao là mẹ hay là cha, sao mà nghe mày được, mày là con mà. Sư má sư là ưa vậy lắm. Tao đẻ ra mày mà làm sao tao nghe mày được. Làm như mình đẻ nó ra là mình khôn hơn nó à, phải không? Rồi, ông thầy, học trò là phải nghe lời thầy. Ý này đã ăn quá sâu trong đầu, cho nên luôn luôn cho mình là đúng, cho mình là hay, cho mình là phải. Trong bất kỳ lời nói, hành vi, cử chỉ, dù nhỏ nhặt tới đâu, trước khi nói hay làm, nhớ xem chừng tác ý của mình. Nếu tác ý có xen lẫn tham sân si, thì tránh, chờ, khoan nói đã. Cứ nói hay làm, phiền não sẽ sanh lên đó. Thật sự nhắc, để mình chuẩn bị mình nói cái gì, mình nói với ai, nhất là mình khuyên lên người ta, phải cẩn thận vô cùng. Ông này nói, dạ sư sư, sư này hỗn với con, ông này nhỏ hạ mà muốn làm thầy dạy con. Đạo sư này ở bên Phật Sơn Qua, ông nói, người này hỗn với con, ông này nhỏ hạ mà muốn làm thầy dạy con. Thiền sư trả lời, đây cũng là chấp vô ý của mình, nhỏ hạ phải biết kính trọng người lớn hạ, không được hỗn. Chấp vô đó mà khi mà nó hỗn một cái là mình nổi điên liền. Nó nhỏ tôi mà, trẻ tôi mà. Thái độ này là rất là tức cười. Thưa sư, lúc đầu con nói rằng người này hỗn với con, nhưng sau đó tâm suy nghĩ mình là ai mà muốn người khác kính trọng, nghĩ như thế tâm con bớt khó chịu. Phần thứ nhất là nói rằng là con nói cái ông sư này hỗn với con chỉ cho ông về giới luật, ông phản bác con. Nhưng mà cái phế thứ hai là nói rằng con tự nghĩ thôi mình là ai mà muốn người khác kính trọng, con nghĩ thế tâm bớt khó chịu liền. Thầy Trư trả lời, đây là tâm lưỡng chung của mọi người, và sư cũng không thoát khỏi cái chuyện đó. Thường thường là mình nói người ta, mày có biết tao là ai không? Hoặc mày là cái thá gì mà dám ăn nói với ta như vậy? Hoặc mày cứ ở đây lâu đây, mày sẽ biết tay ta. Mình một thứ vậy thôi, mình ngon lắm. Thì một bài khác nữa, nói về trường hợp, cái câu chuyện xảy ra trong hội chúng của mình, có một cô bị tâm thần đi về rồi đó. Thì cô này trả lời, thưa với thiền sư rằng là trong suốt mấy ngày qua, trong khu chỗ con ở có một cô thiền sinh bị bệnh tâm thần, tâm bệnh cũ tái phát, cho nên đi loanh quanh trong khu nhà vệ sinh không ngủ. Mọi người lao sao đề nghị đưa cô về Việt Nam. Sau đó thấy cô ni trưởng dẫn cô lên gặp thiền sư, tâm con thấy phiền não. Rất may có người bạn nhắc, nhìn tâm đi, nhìn tâm đi. Thế là con tỉnh ngộ. Cô ta điên, còn mình thất niệm suy nghĩ lung tung, làm cho phiền não tăng thêm. Con suy nghĩ như vậy, con cố gắng con duy trì chánh niệm. Thì nghe câu trình pháp thì thiền sư mới trả lời, nói vâng, người bạn của hành giả là nhắc đúng đấy. Người ta điên là phần của người ta, còn mình không giữ chánh niệm, phiền não nhiều quá mình cũng điên à. Thấy người ta điên thì mình phải nhắc mình, thôi mình nhớ mình ráng tu giữ chánh niệm. Còn nếu mình không giữ chánh niệm mình cũng điên như họ. Đúng ra tất cả những người phàm như chúng ta đều là một lũ điên, người ít người nhiều thôi, chứ không ai tỉnh ngộ. Và cái bài này thì cũng có nói năm 2011, có một vị cũng hỏi cái vấn đề mà điên hay không điên đó. 43. Thưa thầy, chúng con bàn bạc về chuyện đi làm phước ở một ngôi làng của sư trụ trì. Có một bạn nói rằng đừng để cho cái cô này, tức là cái vị trình pháp đó, đừng để cho cái cô đó kêu gọi đi làm, đi cúng dường, đi làm phước. Vì ở Việt Nam, vị trụ trì chùa của cô gọi cô là người quái trên, tức là đồ khùng đó. Nghe thế con bực ghê lắm, và câu chuyện tạo lại lúc ngồi thiền làm cho tâm con rất khó chịu. Thưa thầy, sư trụ trì ở Việt Nam thường có tính ưa nói đùa, không có chi nghiêm túc, đúng sự thật như sư nói. Nhưng mà sao người mấy người này lại tin sư trụ trì làm chi như vậy? Ý vị này nói rằng tôi đâu có điên khùng đâu, sư trụ trì đôi khi nói tào lao tứ đế vậy thôi à. Thật ra tôi tỉnh rò, không có điên chút nào hết. Thiền sư nói trả lời, tâm lý người đời là thế, bức xúc khi có người phê bình nói xấu mình. Người ta muốn nói gì thì nói, phê bình thế nào về mình tùy theo ý của người ta, hơi đâu mà lý tới. Đây là cơ hội tốt để cho hành giả tự mình hỏi mình, tại sao mình bực khi nghe người ta nói xấu về mình. Mình điên hay sao mà bực bội, mình nổi sân tức là những gì người ta nói về mình là sự thật rồi đấy. Thầy sư nói mình phải tâm lý, để mà khi mà người ta nói, người ta vu khống cho mình, mà mình bực bội khó chịu, tức là mình chấp nhận những gì họ nói là đúng. Vì nó hỏi tiếp, khi ngồi thiền con suy nghĩ và thấy mình không làm gì sai, ngược lại mình luôn luôn cố gắng tu tập, giúp đỡ, chia sẻ những gì mình có với những người xung quanh. Chắc chắn vì tâm lý ganh tị nên người ta mới đặt điều nói xấu như thế. Thầy sư trả lời, vì tâm ganh tị, vì phiền não cho nên họ không ưa mình, đó là chuyện của người ta. Duy trì chánh niệm và tư duy thật sâu sắc tại sao mình khổ. Khi hiểu tại sao mình khổ, tâm sẽ không lý quá nhiều tới những chi người khác nói. Hãy học bằng cách quan sát tâm mình, khi người ta khen mình, tâm mình nghĩ gì. và cảm nhận thế nào. Còn khi người ta chê, suy nghĩ gì, bạn cảm, người ta chê, tâm mình suy nghĩ gì, cảm nhận thế nào. Quan sát hoài, mình sẽ có cái nhìn thật đúng về những lời khen chê của thế gian. Phần nhiều là người, phần nhiều người, người nói tâm rất là chấn động, họ không có bình tĩnh đâu. Thì sư này nói là họ chê, họ khen, họ nói mình à. Nhưng mà phần nhiều mình để ý, mình thấy cái tâm họ chấn động ghê lắm. Không có gì chắc chắn trong này họ nói hết trơn. Tại sao những gì người ta nói làm mình đau khổ? Vì tâm của chúng ta yếu cho nên khờ dại tin những gì người ta nói là đúng. Đừng tin, đừng để cho những lời thị phi làm cho tâm mình dao động. Hãy đặt câu hỏi có cần hay không, có cần có lý quá về những gì người ta nói hay không. Thưa sư, nhớ lại, thưa thầy, nhớ lại những gì thầy dạy ở Việt Nam. Hãy có tâm xả để thấy và chấp nhận mọi chuyện đến rồi đi. Đó, cái cô này, cô thưa thầy, cái cuối cùng là cô suy nghĩ một điều là con nhớ lại thầy dạy ở Việt Nam là hãy có tâm xả để thấy chấp nhận mọi chuyện đến rồi đi. Những gì người ta nói về con cũng đến rồi đi. Nghĩ vậy thấy tâm nhẹ nhàng. Thưa thầy, thầy nghĩ sao? Con có khùng không? Bây giờ hỏi tới ông thầy, qua chữ là tôi có khùng không? Trả lời, hễ người nào chưa phải là thánh nhân đều là điên hết, không có ai tỉnh đâu, và đây là lời Phật dạy. Vì nào hỏi, bây giờ theo ý của thầy tôi có khùng không? Thì thay vì nói khùng, thiền sư nói không. Phật nói chung chung hết, ai mà chưa phải thánh nhân là khùng thôi. Như vậy thì cô khùng mà tôi cũng khùng nữa, thì chưa thánh nhân mà làm sao, nếu mà chưa thánh nhân là khùng. Sự khác biệt là tùy theo mức độ nặng nhẹ theo từng cá nhân, kẻ nhiều người ít, do phiền não trong tâm của chúng ta ít hay nhiều mà thôi. Phiền não nhiều thì điên nhiều, phiền não ít điên ít. Đừng nghĩ mình tốt mình tỉnh, kẻ khác mới khùng. Càng quan sát tâm càng thấy tâm đầy bận nhơ ô nhiễm, điên khùng là ở đó. Quay chừng nghe quý vị, trò điên mà thầy cũng tẩn tẩn đó. Sư nói chính tiền sư đó. Quý vị nói quý vị điên mà tôi cũng tẩn tẩn, tôi cũng chẳng tỉnh chút nào hết trơn. Thưa thầy, nếu là thầy khi bị người khác cho là khùng thì thầy phản ứng sao đây? Tôi muốn biết là thầy phản ứng thế nào khi người ta nói thầy điên. Trả lời, dưới con mắt của họ, những gì họ nói, họ nhận xét thì phải đúng thôi. Tôi không điên mà họ nghĩ rằng tôi mà kiểu này là chắc tôi điên, thì họ phải nói như vậy thì phải đúng cho làm sao bây giờ đây. Cái ý của họ là như vậy mà. Dưới con mắt của họ, những gì họ nói, họ nhận xét thì phải đúng. Một người đã tu tới mức thấy rõ tâm mình, nhận ra tâm gì, mỗi khi nó khởi sanh, sẽ biết mình hay bao nhiêu và mình dở bao nhiêu. Và chắc chắn là không như người ta nghĩ, tôi khùng bao nhiêu tôi biết, điên khùng trong tôi có giảm chút nào không, tôi cũng rõ nữa. Thầy sư nói nếu mà bạn mình chịu khó mình tu tập á, thì mình sẽ nhận ra rằng là tâm của mình bây giờ nó hay bao nhiêu mà nó dở bao nhiêu. Cái đó là chỉ mình biết thôi, chứ còn người khác thì chắc đã biết. Chắc chắn là không như người ta nghĩ, bởi vì tôi khùng bao nhiêu thì tôi biết, điên khùng trong tôi có giảm chút nào hay không, tôi cũng rõ. Thầy vui vẻ nói đùa với hội chúng, quay chừng sư phụ của quý vị cũng là người quả trên đó. Hồi nãy cô kia cô nói là cô người quả trên, mà quay chừng sư phụ của quý vị cũng quả trên nữa. Có chuyện là tôi thì tôi dạy thì quý vị mà tôi cũng quả trên nữa. Năm 2010, thiền sư có nói một bài pháp liên quan tới vấn đề hiểu mình. Hiểu mình là sao? Đó là biết mình xấu thế nào, tốt thế nào. Khi thấy tâm mình còn quá nhiều phiền não, mà ai khen, nói mình hay, mình giỏi, mình không để làm vui. Ngược lại, biết mình không xấu, ai chê cũng không buồn. Như trường hợp ngược lại, nếu như mình không điên không khùng, người ta có nói mình điên khùng, thì tới chuyện của người ta thôi. Hiểu tâm mình là hiểu cả hai mặt, tốt xấu. Người đời xấu nhưng không thấy cái xấu, họ thấy nhưng mà cố tình che đậy. Hành giả nhờ nhìn tâm rõ nên biết tâm xấu tâm tốt. Người không tu tập không nhận ra cái dở hay có thấy nhưng cố quên những ưu điểm của mình. Chỉ thấy cái hay hay nghĩ mình giỏi tốt nên sẽ không bao giờ trưởng thành khôn lớn. Sư nói là nếu mà mình không tu tập thì mình có dở nữa mình cũng ráng mình che đậy. Mình không thấy nè, Phật giáo mình không thấy nè. Mà mình có thấy thì mình cũng ráng mình che đậy. Bởi mình muốn, tôi nói là mà xấu thì che, mà tốt thì khoe mà. Ở tâm lý thường thường là như vậy. Chỉ thấy cái hay, cái nghĩ, chỉ thấy cái hay hay luôn luôn nghĩ rằng mình giỏi mình tốt, vì luôn luôn nghĩ mình giỏi mình tốt, thành ra những người đó sẽ là già, sẽ lớn nhưng mà không bao giờ trưởng thành hết á, không có khôn ngoan, không có trí tuệ chút nào. Thưa thầy, con không biết mình điên hay tỉnh, con cứ suy nghĩ sáu căn sáu trần này thiệt hay giả, tâm suy nghĩ thầy là ai, lời thầy dạy thiệt hay giả. Sự suy nghĩ này làm tâm con nghi ngờ lẫn lộn và xáo lộn liên tục. này vừa tu tập mà nói với thầy như vậy, bây giờ không biết để yên hay tỉnh nữa. Trả lời: nếu hỏi thật hay giả thì tôi trả lời danh sắc hay pháp chân đế có thật, hiện hữu hay còn gọi là pháp thực tại. Hiện hữu như thế nào? Đó là thành trụ diệt, có trụ nên có hiện hữu. Tuy nhiên hiện hữu mà không hiện hữu vì chúng sanh lên, trụ rồi cũng diệt ngay. Nếu muốn biết thực sự, biết hành giả nên quan sát các hiện tượng danh sắc khi chúng sanh lên. Đừng suy nghĩ không tìm ra câu trả lời, và còn làm cho tâm mình hỗn loạn, hụt hẫng và sợ hãi nữa. Thưa sư, đôi khi con thấy mình có tỉnh tỉnh điên điên, khi điên khi tỉnh. Thượng sư nói, Đức Phật dạy người không có trí tuệ là người điên, phàm phu thì điên, không thể nào tỉnh được. Điên mà thấy mà biết mình điên, vậy là yên rồi đấy, không có điên đấy. Sư nói chắc chắn là mình là điên rồi đấy, nhưng mà nếu mà mình thấy mình điên thì mình không có điên. Có chánh niệm thì thấy mình thất niệm rất nhiều, tâm đầy bất thiện và như một lò lửa luôn luôn phản ứng sân hận oán hờn với gần như tất cả mọi người. Thượng sư nói tâm luôn luôn thất niệm và đầy bất thiện, điều này đúng. Tâm như một lò lửa thì hãy quan sát, hành giả sẽ học được nhiều từ tâm sân của mình. Đừng có rực rãi, đừng có xua đuổi nó, đừng than thở với phiền não. Nếu mỗi người trong chúng ta thấy mình có trí tuệ, biết mình lợi dụng những điều kiện tốt, đây là một cái chỗ khác. Tại vì cái cô này là cô nói rằng, cô kể rằng là cô nói là cô có một ông chồng qua bên Myanmar này, từ ở ngoài Bắc qua bên này đi dẫn qua bên này tu. Thì thay vì ở bên này có thầy, có hội chúng, có điều kiện tu tập phóng tu, suốt ngày cứ ngồi quay báo, rồi còn làm khó khăn vợ, nói cái này cái kia, cô bực bội sân hận quá, cô khó chịu vô cùng. Rồi cô nói rằng là mình là cái người mà muốn tu, còn cái người khác mà cứ sao cứ đi theo mình mà chẳng muốn tu hành gì hết trơn. Thiền sư mới nói rằng nếu mỗi người trong chúng ta thấy mình có trí tuệ, biết mình lợi dụng những điều kiện tốt để tu tập hành thiền, còn người khác thì ngu, thì không biết điều này, chỉ ưa toàn những chuyện vô ích mà thôi. Đôi khi mình nhận xét như vậy đó. Thì nói sao mà họ tới đây mà họ không chịu tu tập chút nào, sao mà họ khờ dạ như vậy. Tuy nhiên các bậc thánh nhân nhìn người phàm như chúng ta là một lũ điên khùng, vì tâm người phàm còn quá nhiều ô nhiễm tham sân si. Đó là một nhờ mà thầy nhắn nhủ cái cô kia đó. Cô đừng có nghĩ rằng cô tới đây cô tu tập, cô biết học hành, đi theo thời khóa tu tập như vậy đó, để mà bất tham sân si như vậy là mình tốt. Đừng có nói, đừng có nghĩ như vậy. Mà phải nhớ một điều là các vị mà thánh nhân á, họ nhìn mình á, mình coi mình tốt như vậy nhưng mình chưa chắc tốt đâu. Bởi vì mình chưa có phải là vị thánh nhân là mình điên ghê lắm đấy. Phật và các vị thánh nhân có lòng bi mẫn đối với chúng sanh chứ không hờn ghét, vì thấy chúng sanh còn quá nhiều si mê điên đảo. Như vậy thì hễ người nào mà phàm là điên thôi, không có nói gì hết trơn. Bây giờ có một cái bài cuối cùng nữa, mới đây thôi. Thiền sư nói về vấn đề mà đau ốm bệnh hoạn, thì bị tình pháp là nói như thế này, là có lúc tâm buồn, cảm thấy mệt, chán nản, trong khi đi kinh hành đi không có vững vàng, chân nó bất cập kinh. Có tâm nhắc nó như thế nào, ghi nhận như vậy, ghi nhận một lát tâm sáng trở lại và nhận ra buồn và mệt là do ăn hơi no vào buổi điểm tâm. Đó sẵn cái câu hỏi, câu mà vị này tình pháp nói về vấn đề thấy mệt, thấy chán rồi đấy, thì thầy mới nói khi hành giả thấy mệt, quan sát mệt một lúc hết mệt thì bạn cảm nhận thế nào? Dạ thưa thầy, hết mệt thì thấy tâm sáng, cảm giác nó đỡ hơn, khỏe hơn. Thượng sư nói đúng ra khỏe và mệt đều phải giống nhau cả. Nếu không hiểu điều này thì khi mệt mỏi biến mất, cảm thấy khỏe, tâm chúng ta sẽ dính mắc vào cái khỏe này. Thiền sư hỏi sư, sư có bao giờ nhận ra có những lúc mình cảm nghe rất khỏe mạnh hay không? Thân bây giờ không một chút mệt mỏi hay đau đớn vì bệnh hoạn gì cả. Có bao giờ thấy như vậy không? Sư nói, dạ thưa thầy, tôi có nhận ra được, nhưng mà khi đau đó, tôi nhận rất là rõ. Lúc bây giờ thân nó rất mệt mỏi mà tâm nó cũng rất phiền não nữa vì đau ốm bệnh hoạn. Không, 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 tôi muốn nói lúc mạnh khỏe đấy. Vậy cho sư có thấy tâm bây giờ thế nào không? Thì thầy ngưng một chút thì thầy trả lời luôn. Tâm bây giờ nó sẽ hưởng cái tình trạng mạnh khỏe đó. Nó sẽ cảm nghe phấn chấn, nó cảm nghe sung sướng hạnh phúc vì mình cảm nghe mình khỏe mạnh. Chính vì lẽ này mà một khi, tức là sau này đó, tương lai này này, một khi mà thân bệnh hoạn đau đớn là tâm sẽ khó chịu, bực bội và phản ứng rất là dữ. Đó là cái tâm lý tại sao mà khi mình thấy mình đau ốm bệnh hoạn mình không có chịu, không chấp nhận. Không chấp nhận là bởi vì khi mình khỏe rất là thích. Trong thực tế đau ốm và mạnh khỏe đều giống nhau cả. Tâm người có trí tuệ thấy rõ đau không đau, không khác gì hết. Không có cái nào tốt, không có cái nào xấu. Thông thường hành giả tu tập mà ít chịu khó tiếp tục quan sát để học hỏi. Khi những trạng thái tâm xấu như mệt mỏi, đau đớn chấm dứt, hành giả vội vã hưởng thụ những trạng thái khỏe khoắn dễ chịu mà không hiểu rằng tâm đang từ trạng thái cực này sang thái cực khác. Khi thấy được như vậy, hành giả hiểu tại sao Đức Phật nói rằng lạc khổ là đã khổ rồi mà lạc cũng khổ nữa. Cảm thọ vừa lòng, tất cả đều khổ cả. Làm như tu một lát thấy không dám hưởng cái gì hết, phải vậy không? Ngay các cái chuyện mà ăn uống mình cũng dám hưởng. Không thích là khổ, mà thoải mái dễ chịu, tâm bám vào đó cũng khổ luôn nữa. Thật quá sợ hãi. Nếu bạn muốn hiểu bản chất của pháp tự nhiên như nó là, thì bạn phải nỗ lực tu tập nhiều hơn nữa. Hiểu pháp tự nhiên không dễ chút nào hết, phải như vậy không? Bây giờ mình khổ, mình không thích khổ là đúng rồi này. Mà bây giờ nó thoải mái dễ chịu cũng không cho hưởng nữa, bởi vì hưởng tâm sẽ bám, chút xíu bữa nào nó khổ, mình sẽ khổ lại nữa. Trong một bài pháp cũng khá lâu rồi, có một cái câu khác nữa, thầy sư nói, một vị hòa thượng người Myanmar, thầy nói cái tên mà sư không có nhớ kịp, định nghĩa chữ good, tiếng Anh chữ good, G-O-O-D đó, G-O-O-D, tốt ạ, ngon, tốt, đẹp, sung sướng, đồng nghĩa với chữ dukkha là khổ. Khi bạn nghĩ cái gì là tốt đẹp, là tốt, là đẹp, là hạnh phúc, là sung sướng, thì bạn nhớ phải nhớ rằng nó không thật sự tốt, đẹp, ngon, sung sướng như bạn nghĩ đâu. Mà cái này là khổ đấy. Khi bạn được một cái tình trạng rất là thoải mái, nhẹ nhàng, vui vẻ, sung sướng quá, thì bạn cho cái này là tốt, là hay đấy, mà ông nói, cẩn thận đấy, đó là khổ đấy. Người ta thường nghĩ cái gì mà good ngược lại là khổ, suffering tức là khổ. Nhưng mà good, tốt, đẹp, ngon, sang, sung sướng, tự nó là khổ rồi đấy. Khổ, cái khổ thì mình hiểu rồi nè. Nhưng mà bây giờ cái sướng cũng khổ nữa. Người ta thường nghĩ cái gì mà good, thì ngược lại là khổ. Nhưng mà cái good là tốt, là đẹp, là ngon, là sung sướng, tự nó là khổ rồi đấy. Vì thiếu chánh niệm nên khi đau, chúng ta tìm mọi cách giúp cho thân và tâm được thư giãn bằng cách thiền tập. Ngược lại khi hết đau, chúng ta quên. Tâm có khuynh hướng thích thú hưởng thụ, cho nên khi bệnh hoạn trở lại, tâm bức xúc, khó chịu, bực bội vô cùng. Hưởng thụ tình trạng sức khỏe tốt là có tâm si. Hành giả tứ niệm xứ luôn luôn thích thú để ý bất cứ trạng huống nào xảy ra trong tâm. Chúng ta phải lưu ý cả hai mặt tốt và xấu. Khi gặp chuyện khó khăn, ai trong chúng ta cũng cẩn thận lưu tâm để ý, nhưng khi mọi chuyện tốt đẹp dễ dàng là chúng ta thường ưa quên. Đức Phật dạy tám pháp thế gian có bốn lạc bốn khổ, chứ không phải chỉ khổ không thôi. Thưa Thầy, có phải tương tự như gặp người mình ghét thì cẩn thận chánh niệm, gặp người mình thích thì quá vui, lơ là và thất niệm? Đúng rồi, tâm tham khó nhận, tâm sân thì dễ thấy, tâm si còn vi tế hơn nữa. Và Thầy khen có một vị hành thiền và tập thiền mà tập như thế này, thầy nói đúng này. Ngồi thiền trời rất nóng, không niệm gì, chỉ quan sát tâm khó chịu. Khi hết khó chịu rồi, gió mát thổi tới cũng không thấy thường, không thấy thích lắm. Tập vậy có được hay không? Tập vậy rất đúng. Tâm bây giờ có tâm xả, không phản ứng dù hoàn cảnh thế nào. Nóng chịu được, nhưng gió thổi mát mình vẫn thích, có nghĩa là tâm còn một chút đối kháng trong đó đấy. Thành ra đôi khi mình cứ nghĩ rằng là tâm của mình nó vi tế quá, đôi khi mình tưởng là tâm của mình là tâm xả rồi, mà thật ra nó không xả chút nào đâu. Nó đang còn một chút cái vướng ở trong đó mà mình không có để ý. Và cái thỉnh sư từng hay kể cái câu chuyện của một cái vị sư người Đại Hàn đó. Ông ngồi, ông bị mũi cắn á. Chuyện này sư kể nhiều lần rồi thì chắc quý vị nghe rồi nha. Ông sư Đại Hàn, ông bị mũi cắn. Thầy nhắc hành giả khi nào mà mũi cắn mình nói đa ná. Thấy mũi cắn đau quá mà thôi đa ná. Cái khúc tới nữa là con mũi nó cắn đã, xong nó bay lên trúng cái mầm nhện, nó mắc kẹt trong đó. Ông ngồi dưới này, ông réo lên, thôi cho mày chết. Ông nói tôi có tâm xả mà. Thiền sư nói là xả cái miệng không à. Tại vì khi mà nó dính trên đó là mình cho nó chết. Dạ thôi được, đủ hai cái gì. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.